Kính thưa Thánh của Chúa, tuần vừa qua chúng ta đọc với nhau Matthew đoạn thứ 22. Và tuần này chúng ta cùng với nhau học Sáng Thế Ký đoạn thứ 23. Sáng Thế Ký đoạn 23 chép về sự chết của bà Sarah và sự chôn cất bà. Và tôi thấy đây là bản ghi chép cuối đời của bà, cho nên chúng ta cùng ôn lại cuộc đời của bà để cùng học về Sarah, người được chọn theo Kinh Thánh ở trong Sáng Ký đoạn 23 từ câu 1 cho đến câu 4. Chúng ta cùng xem lời Chúa. Sarah hưởng thọ được 127 tuổi. Sarah qua đời tại Kiriat Araba, tức Hebron, thuộc đất Canaan. Abraham đến chịu tang Sarah và than khóc bà. Sau đó Abraham đứng dậy rời khỏi chỗ người quá cố và đến nói với con cháu gia tộc Hết: "Tôi chỉ là một kiều dân sống giữa các anh. Xin các anh nhượng cho tôi một chỗ an táng trong đất các anh để tôi chôn cất người vợ quá cố của tôi." Thưa Hội Thánh của Chúa, câu gốc mà chúng ta cùng học với nhau ở trong Sáng Ký đoạn 17 câu thứ 15 phần B và 16 phần A: "Còn Sarai vợ con đừng gọi nàng là Sarai nữa, vì tên của nàng là Sarah. Ta sẽ ban phước cho nàng, và qua nàng ta sẽ ban cho con một con trai." Thưa Hội Thánh, bà Sarah là người được Chúa chọn. Tại sao chúng ta biết điều đó? Vì Sarah là vợ của Abraham, người được chọn để làm tổ phụ của dân tộc Do Thái. Và Ngài cũng chọn bà Sarah để qua bà Đức Chúa Trời sẽ ban cho Abraham một người con là Isaac. Và chúng ta cùng với nhau suy nghĩ điều thứ nhất của Sarah, người được chọn, đó là phước hạnh của người được chọn. Phước hạnh thứ nhất của người được chọn ở đây nói rằng được Chúa đặt tên. Chúa bảo với Abraham: "Không gọi vợ của con là Sarai nữa, mà phải gọi là Sarah. Ngài muốn đặt tên cho bà Sarah để biết rằng đây là tên Đức Chúa Trời đặt. Ngài sử dụng bà để làm tổ mẫu cho nhiều dân tộc, vì chữ Sarah có nghĩa là công chúa." Và tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm, vì khi tôi nhớ đến Kinh Thánh thì chúng ta cũng là người được chọn. Và chúng ta thấy điều đó ở trong Kinh Thánh rất nhiều lần chép. Nhưng một lần mà tôi nhớ nhất khi đọc Kinh Thánh là khi chúng ta lên trời thì Chúa sẽ cho chúng ta một hòn sỏi trắng, ở đó có một tên mới. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà thật ra trên đất này chúng ta sẽ có tên mới, và chúng ta sẽ học điều đó sau này. Phước hạnh thứ hai của người được chọn đó là được Chúa ban phước. Chúa hứa với bà Sarah: "Ta sẽ ban phước cho nàng." Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước bà Sarah rất là kỳ diệu. Dù hai lần ông Abraham đã yếu đuối, thiếu đức tin và đã nói Sarah là em gái của mình, rồi những người khác đã tiến cung bà Sarah với vua Ai Cập cũng như là một vị vua khác là Abimelech, Nhưng mà cả hai lần Đức Chúa Trời đều bảo vệ đền thờ của Ngài, bảo vệ người của Ngài. Và cảm ơn Chúa, Ngài cũng giữ trọn lời hứa với bà khi Ngài vẫn không có chấp cái lỗi của bà là đã đưa nàng Sarah Aga đến cho Abraham để có con trai Ishmael. Rồi Ngài vẫn cho bà sinh một đứa con người Isaac, để qua đứa con đó một dòng dõi lời hứa được sinh ra. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban phước. Người nào Ngài chọn, Ngài sẽ ban phước. Như chúng ta được chọn thì chính Ngài ban phước cho chúng ta. Điều thứ ba mà phước hạnh của người được chọn, đó là bà trở thành tổ mẫu của các dân tộc. Kinh Thánh chép: ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ là tổ mẫu của các dân tộc, vua chúa của các dân tộc đều từ nàng mà ra. Khi tôi còn trẻ thì tôi đọc câu này và không hiểu được, vì tôi nghĩ rằng Sarah chỉ là tổ mẫu của dân tộc Do Thái mà thôi. Nhưng mà sau này khi tin mừng của Chúa loan khắp trần gian thì biết bao nhiêu người của biết bao nhiêu dân tộc cũng trở thành con dân của Chúa. Họ là con cháu đức tin của Abraham và tổ mẫu Sarah. Và từ các dân tộc đó, biết bao nhiêu vị vua là những con dân của Ngài, họ cũng trở thành những người hưởng được phước hạnh từ lời hứa mà Chúa hứa cho Sarah. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Và điều thứ hai mà chúng ta học được là đời sống người được chọn. Kinh Thánh chép về Sarah và cho biết rằng Sarah là một người vợ gương mẫu. Ở trong Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 6 chép: nhưng Sarah vâng phục Abraham, gọi ông là Chúa. Nếu chị em làm điều lành, không để điều gì làm cho mình lo sợ, thì đã là con gái của Sarah vậy. Ồ, bà là người vợ gương mẫu. Theo Kinh Thánh chép, chúng ta biết Sarah là một người phụ nữ rất đẹp. Đến nỗi khi thấy bà thì hai vị vua đều muốn bà trở thành hoặc là vợ hoặc là cung phi của mình. Nhưng mà ở đây chúng ta không luận bàn đến cái sai trái của Abraham, chúng ta đã nói điều đó rồi. Nhưng mà chúng ta chỉ muốn nói một điều: sự vâng phục của bà với Abraham. Anh chị em sẽ hỏi tôi rằng vâng phục như vậy thì có phải là thiếu suy nghĩ không? Đây là câu hỏi rất hay mà cũng rất khó trả lời. Nhưng nếu chúng ta trở về với bối cảnh của ngày xưa, khi địa vị của người nữ chưa được tôn trọng, ở trong hoàn cảnh hết sức là khó khăn vì có thể bị những người lân cận giết hại, thì nhìn một phương diện khác, tôi thấy ở đây bà đã hy sinh chính mình để giữ cho sự an toàn của Abraham và những người thân yêu của bà, những gia nhân của bà, tài sản của bà. Hy sinh này là quá lớn. Và ở đây nói bà vâng phục Abraham. Cho nên tôi nhìn được phương diện về sự hy sinh của bà cho chồng con mình, cho chồng và những gia nhân của mình, tài sản của mình, thì vì sự hy sinh đó mà tôi Kinh Thánh cho bà là người đã vâng phục Abraham và trở nên người vợ gương mẫu mà chúng ta phải noi theo. Rồi sau này khi chúng ta học về bài học cho chúng ta, thì những người nữ của Chúa cũng sẽ học bài học về sự vâng lời như Sarah, và vâng lời thế nào cho thích hiệp để trở thành con gái của Sarah. Nhiều người nữ đẹp nhưng mà không phải là người vợ gương mẫu. Còn Sarah khác, rất đẹp, vẫn là người vợ gương mẫu và làm gương mẫu cho các nữ tín hữu của nhà Chúa. Điều thứ hai trong đời sống của Sarah, người được chọn, đó là bà trở thành anh hùng đức tin. Ở trong Hebrew đoạn 1, 11, câu 11, 12 chép: bởi đức tin, chính Sarah dù hiếm muộn và cao tuổi vẫn có khả năng sinh sản, vì bà tin rằng Đấng đã hứa với mình là thành tín. Vì thế, cũng từ một người xem như đã chết là sinh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như các bãi biển không thể đếm được. Bà Sarah được Hebrew đoạn 11 liệt kê vào trong những vị anh hùng đức tin. Và chắc anh chị em sẽ nói với tôi là việc này hơi lạ, vì bà Sarah từng đã có một lần vô tín và đã cười khi Chúa nói rằng năm sau bà sẽ sinh một con trai. Hoàn toàn đúng, quý vị thắc mắc, hoàn toàn đúng. Nhưng mà xin quý vị theo dõi, khi Sarah cười thì Chúa đã nói với Sarah điều gì? Có điều gì quá khó cho Đức Giê-hô-va không? Đến kỳ đã định, năm sau ta sẽ trở lại với con và Sarah sẽ có một con trai. Vì sợ nên Sarah chối rằng con có cười đâu. Nhưng Ngài phán, thật con đã cười. Sáng ký đồng 18 câu 14-15. Như vậy ta thấy ở đây, bà là một người trước đó có đức tin để cùng đi với chồng. Nhưng trong phút yếu đuối, bà không có đức tin mạnh mẽ, trở thành người vô tín, không tin lời của Chúa hứa. Nhưng chắc chắn bà đã ăn năn trở lại với được để trong danh sách của những anh hùng đức tin mà Hebrew đoạn 11 chép rất là rõ ràng. Và điều này dạy dỗ chúng ta một điều rất là quan trọng. Đời sống chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng có nhiều lúc yếu đức tin, nhưng không vì như vậy mà Chúa bỏ chúng ta. Chúa vẫn tìm cách khuyến dục chúng ta. Có điều gì Đức Giê-hô-va làm không được không? Và hãy nhờ ơn Chúa, tin cậy để nắm lấy Ngài, rồi Ngài sẽ thực hiện mọi điều Ngài đã hứa. Những ngày qua chúng ta đã cầu nguyện rất nhiều cho bệnh dịch Covid-19. Và chúng thấy gần như Chúa yên lặng. Chúa chỉ nhậm lời cầu nguyện để chữa lành cho một số người, bảo vệ cho con dân của Ngài. Nhưng mà rất rất nhiều người khác vẫn đang lâm bệnh. Rất nhiều người khác đã qua đời vì bệnh. Và chúng ta bối rối, Chúa ở đâu rồi? Ngài vẫn lắng nghe. Chúng ta chỉ cần nắm chặt lấy lời hứa của Ngài để cầu xin. Vì Ngài có thời điểm cho mọi công việc, Ngài có chương trình cho mọi con người. Và nếu chúng ta cứ kiên trì xin với Ngài, thì chính Ngài sẽ thực hiện điều cho đến lúc Ngài hoàn thành. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy Habacuc đã từng bối rối vì thấy dân sự của Chúa bị biết bao nhiêu tai nạn. Và ông đã thưa với Chúa rằng con sẽ chôn chân con, tức là đứng yên ở tại cái đồn lũy cầu nguyện cho đến khi nào Chúa trả lời cho con. Và Chúa trả lời cho một cách rất là kỳ diệu: Habacuc ơi, con hãy đợi, chắc chắn việc con xin nó sẽ đến. nhưng mà nó sẽ đến đúng kỳ. Đức Chúa Trời có chương trình và sẽ đến đúng kỳ, miễn là chúng ta tin cậy nơi Chúa. Và cảm ơn Chúa, bà đã ăn năn và đã được Chúa ban phước để bà sau đó trở thành một người có đức tin. Bây giờ chúng ta suy nghĩ một điều khác là bài học cho chúng ta, những người được chọn. Bài học thứ nhất dành cho quý bà, quý cô trong hội thánh của Chúa. Phụ nữ của hội thánh phải là con gái của Sarah. Nếu chưa lập gia đình thì các phụ nữ là con gái của Sarah khi vâng phục cha mẹ mình ở trong Chúa. Điều đó có nghĩa gì? Điều có nghĩa là những điều gì mà cha mẹ bảo mà điều đó đúng ý của Ngài thì chúng ta phải vâng phục, dầu điều đó có bị thiệt thòi, bị khó khăn đi nữa. Và thứ hai, những người phụ nữ đã có chồng rồi thì phải vâng phục chồng theo ý Chúa. Tôi đọc một câu chuyện thật. Có một mục sư ở bên Anh cưới vợ. Và trong lễ cưới, vị mục sư chủ lễ hỏi bà: cô có bằng lòng vâng phục chồng như vâng phục Chúa không? Đó là câu hỏi theo Kinh Thánh. Thì trong buổi lễ hôn phối, cô nói lớn tiếng: tôi không đồng ý câu hỏi đó, vì tôi không thể nào vâng phục chồng tôi như vâng phục Chúa được. Về một phương diện thì làm sao có thể vâng phục chồng như vâng phục Chúa được? Vì Chúa là tuyệt vời, chồng có những điều cũng sai lầm. Nhưng mà nếu ta hiểu được lời của Chúa phán ở trong Kinh Thánh Ephesos thì ta biết rằng Kinh Thánh nói trước: Đấng Christ yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Cho nên vợ cũng phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Như thế ở đây nó có hai vấn đề rất là quan trọng. Thứ nhất, người chồng đó phải yêu thương vợ như Đấng Christ yêu hội thánh. Và sự vâng phục của vợ đối với chồng nó tỷ lệ với tình yêu của chồng đối với vợ. Chồng yêu vợ chừng nào thì vợ sẽ vâng phục chồng chừng đó. Khi nào mà chồng yêu vợ như Đấng Christ yêu hội thánh thì vợ mới thể vâng phục chồng một cách trọn vẹn. Điều thứ hai rất là quan trọng nữa là chồng phải là hình ảnh của Đấng Christ, tức là sống một đời sống của Đấng Christ, vì Đấng Christ sống ở trong người đó và Ngài bày tỏ cuộc đời của Ngài qua người đó, thì lúc đó người vợ mới có thể vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Nếu như người chồng không có một đời sống như Đấng Christ thì không đòi hỏi vợ mình phải vâng phục mình trong mọi sự. Nếu người chồng không yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh thì cũng không thể nào đòi hỏi như vậy. Nhưng mà ở đây chúng thấy Abraham dầu có những lúc yếu đuối, khi đã nói dối với hai vị vua, đó là em gái thôi, nhưng mà nhìn lại thì cuộc đời của ông có những điểm nổi bật, đến nỗi Chúa kể Abraham là bạn của Ngài. Và chắc chắn Abraham đã ăn năn với Chúa về những điều sai trái của mình để trở lại đức tin mạnh mẽ, để dâng hy sát lên bàn thờ, để trở thành bạn Đức Chúa Trời. Thì lúc đó Sarah mới vâng phục Abraham một cách trọn vẹn, mà Kinh Thánh bảo rằng gương mẫu cho chúng ta. Vì ở đây cũng khích lệ những ông chồng, những người đã có vợ thì xin nhờ ơn của Chúa cống hiến đời sống mình cho Chúa, để Chúa sống ở trong mình và tái diễn cuộc đời của Ngài qua mình, hầu cho đời sống mình trở thành đời sống như hình ảnh của Đấng Christ, và yêu thương vợ hết lòng như Đấng Christ yêu hội thánh, để các bà vợ có thể vâng phục chồng mình một cách trọn vẹn và làm vinh quang danh của Chúa. Và những bà vợ đó, những cô con gái vâng phục cha mẹ vì cha mẹ cũng sống hết lòng cho Chúa, họ sẽ là những con gái của Sarah. Bài học thứ hai mà ta học được ở đây mà Kinh Thánh chép cho chúng ta, là mỗi một chúng ta phải sống như là người được chọn. Ở đây nói mỗi chúng ta cũng là cả người phụ nữ là con gái Sarah, cả người nam là con cháu Abraham, tất cả đều phải sống là người được chọn. Kinh Thánh ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 phần A chép: nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng bởi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Mỗi chúng ta cũng là những Sarah, những Abraham của những ngày này. Vì sao? Vì Kinh Thánh cũng cho tôi biết rằng chúng ta là dòng giống được tuyển chọn, và chúng ta phải sống là người được tuyển chọn để trở thành chức tế lễ hoàng gia, hay là chức tế lễ của nhà vua, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Ồ, cảm ơn Chúa. Đầu bài giảng tôi nói đến một tên mới mà chúng ta nhận được ngay trên đất này, đó là Cơ Đốc nhân. Những người ngoại bang ngày xưa, những người không tin ngày xưa, thấy đời sống của những tín đồ đẹp, quá đẹp, trung thành với Chúa hết lòng, mà họ đặt tên của những tín đồ đó là người Christ, Cơ Đốc nhân, hay là Kitô hữu. Đó là tên mới của chúng ta, vì chúng ta mang danh của Đấng Christ, Cơ Đốc tức là Christ từ hai miệng. Chúng ta mang danh của Ngài, người của Ngài, đó là tên mới của chúng ta. Rồi chúng ta cũng có một cái ân sủng rất là lớn mà Phi-e-rơ gọi chúng ta là anh em là dòng giống được tuyển chọn. Rồi anh em có một chức vụ rất là lớn là tế lễ của nhà vua. Rồi anh em ở trong một dân tộc riêng mà Chúa dành cho anh em là dân tộc thánh, và đó là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Ồ anh em ơi, ở đây là điều hết sức là diệu kỳ mà Chúa ban cho. Anh chị em nói với tôi rằng, ồ, chắc là câu này dành cho ai á, chứ không phải dành cho tôi đâu. Tôi tin Chúa thật, mà tôi tầm thường quá mà. Làm sao tôi có thể trở nên dòng giống được tuyển chọn? Làm sao tôi làm chức tế lễ nhà vua? Anh em ơi, xin em nhớ rằng câu Kinh Thánh này nằm trong sách Phi-e-rơ nhất. Mà trong câu 1 đó, Phao-lô biết gì? Ông Phi-e-rơ biết gì? Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, kính gửi những người kiều ngụ rải rác trong các xứ bồng Galati, Cappadoc, Asi. Ông gửi cho tất cả những người đang bị tản lạc, những con dân Chúa đang bị tản lạc, và ông gọi họ là những người được tuyển chọn làm chức tế lễ nhà vua. Những anh em đó dù phải chạy trốn đó là dân tộc thánh thuộc riêng về Đức Giê-hô-va. Và ngày hôm nay, nếu anh chị em thật sự tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, thật sự là con dân của Ngài chứ không phải là tin theo đạo để được cái gì đó, không phải theo đạo để rồi anh chị em được lấy vợ lấy chồng, anh chị em theo đạo để mà hưởng cái gì đó của một người thân của mình, anh chị em thật sự là con dân của Chúa, thì thứ nhất xin nhớ lời Chúa nói: hãy ai đã nhận Ngài thì trở nên con dân của Ngài. Mà trở nên con dân của Chúa thì chắc chắn anh em là dân được tuyển chọn. Chúa là thầy tế lễ cả, thầy tế lễ thương phẩm, thì anh em là tế lễ, chức tế lễ thánh của Ngài. Rồi anh em là dân thuộc riêng về Ngài, vì Ngài đã chọn anh em từ giữa dòng dõi gian ác của thế gian này trở nên dân sự của Ngài. Và anh em ơi, đừng coi thường huyết báo của Chúa Giê-xu là huyết đã mua chuộc anh em. Và nếu anh em biết quý trọng huyết đó hơn tất cả mọi sự trên đời này, cả vũ trụ này, thì anh em mua chuộc bằng huyết đó, thì anh em biết giá trị anh em cao là dường nào. Và anh em hoàn toàn xứng đáng là người được tuyển chọn, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và hãy đưa tay lên thưa với Chúa rằng: cảm ơn Ngài, con hưởng được ân sủng quá lớn từ nơi Ngài, con sẽ sống xứng đáng với điều đó. Ở đây Chúa cho chúng ta một điều khác rất là hay, là những lời hứa mà Ngài hứa với chúng ta trong Kinh Thánh. Thứ nhất, ở trong Roma đoạn 12 câu 1, Phaolô viết cho tín đồ Roma: tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Anh em dâng thân thể mình làm tế lễ sống. Anh em đã thật sự làm chức tế lễ, anh em dâng chính mình trên bàn thờ của Chúa. Câu thứ hai, ở trong Hê-bơ-rơ đoạn 13 câu thứ 15: vậy nhờ Đức Chúa Giê-xu, chúng ta hằng dâng sinh tế bằng lời ngợi ca cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. Anh em khi dâng chính mình để ca ngợi Chúa, anh em dâng chính mình để môi miệng của mình truyền ra danh của Ngài, thì anh em đang làm chức tế lễ. Và câu thứ ba, ở trong Roma Ma đoạn 15 câu 16: chớ quên việc làm lành và chia sẻ cho người khác, vì các tế lễ như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời. Ngay việc anh em giúp nhau là việc lành mà Chúa gọi là chức tế lễ. Và Chúa trân trọng mọi điều đó, vì Ngài nói rằng khi anh em làm điều đó cho một người nào là con dân của Ngài, là anh em đã làm cho chính mình Ngài, và Ngài quý trọng điều đó. Cho nên xin Chúa cho anh em mọi người biết rằng anh em là những người được chọn của Chúa. Như vậy chúng ta là người được chọn của Chúa. Và để cuối cùng học với nhau là chúng ta sống là người được chọn. Trong phía đối với phần 2 của 9 phần B chép: để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Chúng ta là chức tế lễ vì Ngài cho chúng ta chức vụ đó. Và Phi-e-rơ lại nhấn mạnh là không những chúng ta dâng thân thể mình để làm chức tế lễ, không những chúng ta ca ngợi để làm chức tế lễ, không những chúng ta làm việc lành để làm chức tế lễ, nhưng mà chúng ta cũng phải làm chức tế lễ bằng việc rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm, đưa chúng ta vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Cảm ơn Chúa. Câu thánh này hay quá. Anh em ơi, mỗi chúng ta phải nhờ ơn của Chúa, không những là chúng ta sống là chức tế lễ, mà chúng ta sống làm chức tế lễ. Vì chức vụ đó đã giao chúng ta, công tác đã giao chúng ta, mục vụ đã giao chúng ta. Chúa sắp trở lại, Ngài đã đứng bên thềm thế giới, như là bản tuyên ngôn của Hội nghị truyền giáo năm 2000 ở tại Amsterdam của hơn 11.000 mục sư truyền đạo. Chúa Giêsu đã đứng bên thềm thế giới và sắp bước vào. Tất cả đều đồng thanh Amen bởi tuyên ngôn đó. Tôi cũng vậy, tôi có mặt ở đó và trong dòng nước mắt tôi thưa với Chúa rằng Amen, xin Chúa Giêsu đến với chúng con. Và với đức tin đó thì mỗi chúng ta phải hết lòng hết sức mà đem tin mừng phúc âm của Ngài, rao truyền công đức vĩ đại của Ngài, vì Ngài đã đem chúng ta ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ. Vì chúng ta đang sống trong vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài, thì em ơi, xin hết lòng hết sức đem tin mừng đến cho họ. Đọc trên báo, những người sống trong tối tăm, những ngày bị Covid này phải cách ly, phải phong tỏa, mà họ vẫn rủ nhau uống rượu, họ trốn lên núi uống rượu, họ trốn vào rừng uống rượu, họ trong các khu phong tỏa họp với nhau uống rượu, rồi lây bệnh cùng hết. Rồi những người ma túy xì ke thì giết hại cả những người thân yêu của mình, ngay mẹ của mình, cha của mình. Thì tôi sung sướng mà thấy rằng cảm ơn Chúa, tôi sinh ra một gia đình biết Chúa để tôi cũng biết Ngài. Và rồi tôi đã tin Chúa năm tôi 16 tuổi để Ngài đưa tôi ra khỏi cái vùng tối tăm, đưa tôi vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài để tôi hầu với Chúa cho đến ngày hôm nay. Anh chị em ơi, mỗi một chúng ta nhờ ơn của Chúa phải thấy được điều đó để hết lòng thực hiện mục vụ của mình, hết lòng sống là người được chọn rao truyền công đức vĩ đại của Chúa. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại hai câu kinh thánh mà Chúa ban chúng ta, rồi chúng ta cầu nguyện. Còn Sarai vợ con đừng gọi nàng là Sarai nữa, vì tên của nàng là Sarai. Ta sẽ ban phước cho nàng, và qua nàng ta sẽ ban cho con một con trai. Sarai đã được chọn để trở thành người của Chúa, thực hiện công việc của Ngài. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Anh em, tất cả anh chị em, cả tôi đều là dòng giống được tuyển chọn, như Abraham, như Sarah. Xin Chúa ta sống là người được chọn, sống làm người được chọn. Mỗi chúng ta bây giờ muốn sống làm người được chọn thì chúng ta phải đưa tay lên thưa với Chúa rằng cảm ơn Chúa, con là người được chọn. Và thưa Chúa, con sẽ sống làm người được chọn, con sẽ thực hiện những mục vụ mà Chúa ban cho con, sống được sống xứng đáng mà Chúa muốn con có.